cái tốt. Cho đó là cái rất là tiến bộ. Thì những cái điều đó trái lại nhà thiền phủ nhận tất cả cái đó. Vì những cái hình tướng đó trong nhà thiền đã nói rất rõ, cái đó là những cái bóng dáng do khi tu mình dằn ép tâm mình nhiều, nó phát ra như vậy thôi, chứ không có cái thiệt. Bởi vậy cho nên mở mắt ra nữa mất, phải không? Thì những cái đó là những cái bóng dáng không thiệt, mà lấy cho đó là cái thiệt của sự tu tiến, thì làm cái lầm lẫn quá lớn. Mà chính thấy những cái đó mà cho là thiệt á, thì dễ bị ma gạt. Như câu chuyện mà ngài Ưu Ba Thúc Đa mà bảo ma nó hiện ra hình tướng Phật và đệ tử đó, nó hiện là đi ngang ngài bất giác ngài đánh tẩm lễ, thì như vậy nó hiện không sai Phật Phật phái. Người ngài là người đạt đạo rồi mà còn phải lòng, từ hướng nữa mình lại còn mê mê mũi mũi này mà thấy những cái bóng dáng này trong là đúng, thì có thể dễ lạc về tà về ngoại. Đó là một cái điều dễ đi tới cái chỗ sai lầm. Đó là không phải là cái chánh. Mình không nhớ Tổ Lâm Tế dạy sao? Gặp ma giúp ma, gặp Phật giúp Phật. Nguyên câu chữ Hán là phùng ma sắc ma, phùng Phật sắc Phật. Tức là không chấp nhận hình ảnh nào ma. Nếu mình thấy mình sợ, đó là tâm mình dễ điên cuồng. Phật mình thấy mình mừng, đó là mình dễ bị gạt. Vì vậy mà cả hai cái hình ảnh đó mình phải dẹp con bên, chỉ hướng về nội tâm thanh tịnh thôi, chỉ sống với cái tâm thể thanh tịnh thôi, chứ còn không chấp nhận những hình ảnh đó. Mà bây giờ cô lại chấp nhận những hình ảnh đó thì làm sao nói là thiền tâm? Đó là một cái sai lầm, mà sai lầm ngay trong cái pháp tu. Mà pháp tu đã sai lầm thì những cái khác nó sẽ sai lầm hết. Đó rồi tôi nói thêm cho tới những cái câu chuyện ban đầu tôi nói cái giải khoa học không có quyền bí gì hết, nhưng mà rồi như hồi nãy mấy chú nói cũng vậy, tức là hoàn toàn mắc kẹt ở trong quyền bí hết. Nên nào là niệm danh hiệu cô được ủng hộ, nào là niệm tu theo pháp Quan Âm của cô thì được cứu, được có cái gì đó nâng đỡ cho khỏi cái chìm này kia. Như vậy thì ai tu theo pháp cô chắc phải tai nạn hết, phải không? Thì đó là một cái điều rất là vô lý, nó không có sự thật. Rồi cái tội lỗi lớn nhất là cô bảo rằng khi gần chết đừng có niệm Phật, chỉ niệm danh hiệu chữ cô thì được cô cứu, được giải thoát. Thì như vậy cô ngầm cho cô là Phật, thay cho Phật Di Đà, thay cho Phật Thích Ca hết. Thì đó là cái tội lỗi quá lầm. Bởi vậy cho nên nếu mà mình nghe vì những cái lanh lẹ khéo léo ở bên ngoài rồi mình quên mấy cái gốc đó thì mình bị lôi cuốn. Mà lôi cuốn thì lạc gì phải. Bởi vì hồi xưa mình học trong kinh Phật nói, như mấy chú học kinh Phạm Vẩn đó, Phật ta dẫn biết bao nhiêu chuyện Phạm Động trong cái A Hàm đó. Phật nói rằng những người ngoại đạo họ tu, họ có thể biết tới mấy muôn kiếp, phải không? Quá khứ vị lai mấy muôn kiếp họ biết, mà vẫn là ngoại đạo. Hơn nữa là cái này biết sơ sơ, chưa có gì đáng kể hết, mà lại dám xưng là Phật. Thì cái đó là cái lạc lầm quá lớn. Bởi vậy nên người biết rồi, nghe những cái đó, thấy những cái đó thì biết đó là cái quả lớn, mình phải dè dặt. Chứ còn rồi cứ tán thán mà ùa nhau mà nghe rồi làm cho Phật tử họ tưởng như là mình khuyết khích họ nghe, rồi họ lạc, chừng đó mình không cứu được, không gỡ được. Cái đó là cái hiểm nguy. Như vậy cho nên đó là chúng ta có học, có hiểu thì chúng ta trung thành với Phật. Mà Phật thì những cái lời Phật dạy còn ở trong kinh, rồi các tổ là cái người kế thừa Phật, các ngài dạy cũng còn rõ ràng trong các ngữ luận. Thì chúng ta lấy cái đó làm cái mục tiêu để mà mình tiến lên thì mới đúng là trung thành theo Phật. Còn cái gì ngoài đó thì nó đều không phải là Phật hết. Thì như vậy cô bị cái lỗi lớn là không phải thiền tâm mà lầm cho là thiền tâm, rồi cổ động la lối là mình tu thiền tâm để làm lầm cho những người khác. Đó là cái lỗi rất lớn. Chứ nếu tôi nói tôi tu theo mệt hay là tu theo pháp nào ngoài đó thì mình khỏi thì mình. Còn gì cô nói cô tu thiền theo thiền tông mà nói như vậy, làm như vậy, đó là cái sai lầm rất lớn đối với nhà thiền. Bởi vậy nên tôi mới có ít lời để phê bình cho tất cả mấy chủ thế. Dù cho cô nói hay cách mấy, giỏi cách mấy đi nữa, tôi nói đâu bằng mấy người đi bán thuốc quảng cáo làm cái cười rần rần đó, phải không? Làm cười đâu phải là hay. Chính cái hay là cái giáo lý thâm trầm đưa mình tới chỗ giải thoát mới là cái hay. Còn cái mà làm cho người ta vui phát sợ hứng khởi trong lúc đó mà rồi họ sẽ lạc cho tà giáo, phải là hay. Đó là cái điều mà tất cả mình phải lưu tâm, chứ không khéo thì nghe đâu dính đó thì nó sẽ mắc kẹt rồi lạc về tà đạo. Mà nhất là cấm ở trong đây không có nên sang và phổ biến. Người ta nói rằng tôi chấp nhận nữa rồi tôi văn tiếng, những người nào ngoài làm thì thôi, còn ở trong đây thì tuyệt không nên sang, không nên phổ biến cái này. Vì sao phổ biến thì nó tôi cho tức là tôi chấp nhận, người sao mà kẹt. Đó là mấy chú phải hiểu hết ý của tôi như vậy. Mà những cái điều đó là những cái lẽ thật mà tôi đã thấy, nên mình không có bị thử gì hết. Nếu mà cổ nói đúng cái tinh thần thiền cũng bái cổ, được người như vậy là mình mừng, để làm cho Phật Pháp nó sáng sửa thêm. Nhưng mà lợi dụng danh từ của nhà thiền, ngôn ngữ nhà thiền để nói bằng cái khác, để lầm lầm, thì cái đó mình phải phê bình để cho nó sáng tỏ, cho nó phải lầm. Rồi ha.
Tôi là một người tu sĩ, tôi là một người tu sĩ, và đến đây được gặp những người anh em tu sĩ, và nhất là thượng tọa đây là một vị thầy đã dạy nên bao nhiêu là tu sĩ ở đây, và chúng tôi cũng với lòng vui mừng hết thở. Và hy vọng rằng chúng ta cũng chia sẻ với chúng tôi những cái kinh nghiệm của tôi và chúng ta để phát triển điều đó là kinh nghiệm cần phải công phu và sự cố gắng của chúng tôi cần phải thêm kinh nghiệm. Rất tôi vinh hạnh được linh mục và tất cả chú và thầy chú có đến trước là thăm thiền viện chúng tôi, thì sao cũng muốn góp một chút ý kiến, thì chúng tôi rất là mừng và vui. Rất tiếc là cái sinh cảnh chúng tôi nó chật chội quá, không có thể duyên như hết quý vị một cách phong thả, thì quý vị cũng không muối của chúng ta. Về phần kế đây, theo như lời của linh mục yêu cầu, thì chúng tôi nghĩ rằng trên con đường mà tôi thì mong nhiều quá. Thành thử ra nếu mà chúng tôi trong thời gian một giờ hoặc hơn một giờ mà muốn trình bày những sự tu hành thì nó cũng quá nhiều. Chúng ta muốn xin linh mục để cho chúng tôi lưu ý xuống những đoạn nào, những cái chỗ nào cần thiết đó, thì chúng tôi sẽ trình bày ngay ở chỗ đó thì nó hơi dễ hơn. Chứ nếu mà nói cái lộ trình tu hành của chúng tôi thì nó dài quá, rồi cái thời giờ nó ít của quý vị sợ nó không có được kết quả tốt trong cái buổi mình trao đổi ý kiến với nhau đây. Vậy thì chúng tôi cũng muốn xin linh mục cho nghe những cái điểm nào mà chúng tôi có thể trao đổi được á, cứ đi thẳng vào điểm đó thì chúng tôi từ đó mà giải thích.
Thường nói là tu là cảm xúc đó.
Dạ.
Thì bây giờ đây thì cái kinh nghiệm bản thân của thượng tọa cũng có thể lúc nào mà cho chúng tôi được hiểu rằng là cái kinh nghiệm của thượng tọa để làm phải làm cái gì, và yếu tố nào là quan trọng để đạt tới cái thực hiện cái gì, yếu tố nào quan trọng hay cái gì quan trọng? Như lời của Linh Mục đã cho biết thì chúng ta thấy rằng cái câu mà tôi là hỏi phúc thì chúng tôi cũng thường có bàn nhiều về vấn đề đó. Bởi vì sở dĩ chúng ta tu dù cho ở tôn giáo nào chắc cũng nghĩ rằng chúng ta đã thực nhận đạt được cái cuộc đời nó không phải là hạnh phúc, mà cái tu đó mới là cái hạnh phúc thiết yếu cho đời sống của mình. Nhưng mà nếu trong khi chúng ta tu mà nếu không tìm được cái vui đó thì dĩ nhiên là trên đường tu chúng ta coi như đã thất bại. Bởi vì nếu chúng ta đã biết thế gian là đau khổ rồi tự mình giam hãm đời trẻ của mình ở trong cảnh tu hành, mà nếu rồi cũng đau khổ nữa, thì như vậy cái tu trở thành vô vị, không có nghĩa lý gì hết. Vì như vậy cho nên chính chúng tôi cũng thường đây tôi nói trong phạm vi như những kinh đệ ở trong Phật giáo còn trẻ cũng vậy, chúng tôi thấy có lắm việc trước tiên cũng vững mạnh lắm, phát tâm tu hành tinh tấn, nhưng một thời gian sau rồi thối lùi. Thối lùi đó có lắm vị ở bên ngoài cho rằng đó là người không có ý chí, hoặc đó là cái người hơi nhàn nhát chẳng hạn. Nhưng mà với chúng tôi thì chúng tôi không quan niệm như vậy. Tôi cho rằng những người đó là những người đáng thương, vì họ muốn tìm cái gì mà họ chưa thỏa mãn được. Cho nên trên con đường tìm đó, họ có thể họ không đạt được như người anh thì họ thà là lùi. Cứ tiến đến cái chỗ bế tắc vô nghĩa thì chắc rằng họ không tiến được. Thì như vậy mình nếu mà chủ quan mình nhìn thì không đắc sắc như người đó. Còn nếu khách quan nhìn thì mình thấy đó là tầm thường. Vì lẽ đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng có lẽ những anh em bên này và những anh em bên kia chắc cũng đồng một quan điểm như vậy. Chúng ta quên cả một cuộc sống ở nhân gian để bước vào đạo, thì tất nhiên con đường mà chúng ta đi phải có một cái mục tiêu làm chúng ta được vui vẻ thích thú thì mới có thể là tiến tới cái chỗ mà mình muốn tiến. Còn nếu mà nó không được vui thì dĩ nhiên là mình dễ thối lùi lắm. Vì vậy hôm nay thì như trở lại yêu cầu của Linh Mục thì tôi cũng có thể theo cái chỗ nhận xét riêng tôi cũng trình bày sơ một ít điểm. Bởi vì theo quan niệm của chúng tôi, tự tu không phải là để mà chúng ta giam mình sống trong tu viện chai lạc khổ hạnh ngồi thiền cho nhiều, lấy cái đó làm cái công phu. Mà tự tu nhất là ở trong nhà thiền thì lấy cái chuyện chai lạc khổ hạnh ngồi thiền cho là một phương tiện nhỏ, một phương tiện đó để chúng ta vươn lên, chứ không phải lấy cái đó làm cái thứ chính. Cho nên nhiều vị lầm hiểu tưởng rằng vào chùa ăn chay nhiều, ngồi thiền lắm giờ vân vân, cái đó là cái công phu đáng khen. Nhưng ngược với chúng tôi không phải vậy. Cho nên chúng tôi nhiều khi quý vị thấy lúc mới vào thiền viện thì hiện giờ tu tập càng ngày nó càng tăng, nhưng mà đến khi thuần thục rồi là có lẽ sẽ giảm, nó không phải tăng như vậy nữa. Vì lẽ đó là bởi vì chúng tôi thấy rằng trong sư tu là chúng ta phải thấy cái gì là cái cần thiết của sư tu, chứ không phải nói rằng tôi phải ngồi cho thật nhiều, ngồi nhiều là tôi giỏi, hay tôi ăn chay thật nhiều ăn chay là tôi giỏi. Mà cái giỏi ở đây là phải đạt được cái gì của tâm linh, cái đó mới là cái thiết yếu. Bởi vì chúng ta đau khổ không phải đau khổ ở thể xác không, mà cái đau khổ đó, nếu chúng ta đau khổ vì thể xác không thì những người giàu có vương vã vương giả chắc họ không đau khổ, phải không? Nhưng mà ai rồi dồi cho ở một hạng nào cũng là sẽ đau khổ. Thì như vậy cái đau khổ mà thiết yếu hay là cội rễ hơn hết đó, là lòng chúng ta chưa an. Mà lòng chúng ta chưa an đó là cái cội nguồn của đau khổ. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy rằng tự nhiên chúng ta phải làm sao mà tự chính chúng ta, trong lòng chúng ta được cái gì nó vui vẻ, thích thú, an lành, rồi lấy cái đó để mà vươn lên. Thì như vậy cái tu mới là có giá trị thực. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nhìn vào những cái hiện tượng bên ngoài thì tức là cái tu đó nó không có được đi đến cái kết quả theo cái sở thích hay cái chỗ mong mỏi của mình. Cho nên trong nhà Phật thường có dùng cái câu nói rằng đạo Phật đi theo con đường trung đạo. Trung đạo là trung dung đó, tức là đi cái con đường giữa. Chúng ta nghe nói giữa tưởng như bên đây ngọt, bên đây ngọt, rồi đây là giữa. Nhưng đây là cái quan niệm. Bởi vì ở Ấn Độ hồi xưa có những người chủ trương về hành lạc, tức là chạy theo ngũ dục thế gian. Rồi có những vị cũng chủ trương phải khổ hạnh, phải đài đọa thân xác. Thì Đức Phật ngài chủ trương rằng hai cái đó đều đi tới cái chỗ không có lợi ích nhiều. Nếu mà chúng ta chạy theo dục lạc, đó là nô lệ cho xác thịt. Mà xác thịt là một cái sẽ tan rã sớm hoặc chiều, nó không có phải là lâu dài. Cái không lâu dài mà mình phục vụ cho nó thì chỉ là một cái công phu không đến đâu. Còn bên kia thì khổ hạnh. Nếu khổ hạnh mà không thấy được cái lẽ chân chính, hay là nói cái khác, khổ hạnh mà không có tỉnh giác thì cái khổ hạnh ấy rồi nó cũng đi tới cái trí công vô ích. Vì vậy cho nên Đức Phật không chấp nhận cả hai cái đó, mà ngài phải đi giữa ở đó. Giữa đó nghĩa là chúng ta tu không có thể chạy theo ngũ dục, mà cũng không phải bỏ không ăn không mặc, mà như Ấn Độ thì thôi thái quá đấy, là phải vùi mình trong cho hoặc là những cái khổ hạnh mình cách vô lý thì không nên như vậy, mà phải ăn phải mặc. Nhưng ăn mặc đó chỉ thấy ăn để mà nuôi thân này, mà trong nhà Phật quan niệm thân này cũng như là chúng ta đi biển, nếu lỡ chìm thuyền không có phao nổi thì chúng ta vớ được cái gốc cây mục. Thì khi vớ gốc cây mục đó, quan niệm chúng ta chỉ còn một điều là nhờ nó để thôi bờ. Chứ chúng ta không có cái quan niệm là gốc cây mục này nhờ nó mà chúng ta chưa chìm, rồi chỉ lo lắng chăm sóc bồi bổ rẽ rời cái gốc cây, mà chỉ một tâm niệm là nương gốc cây để mà về tới bờ. Thì như vậy quan niệm của đạo Phật là chúng ta nương nơi cái thân này, mà thân này là sự giả hợp của đất nước gió lửa, cho nên nó không phải là thiệt. Nó trong đó lúc nào nó cũng có những cái phản bội chống nghịch nhau, cho nên chúng ta lúc nào cũng cảm thấy thất bệnh và đang bệnh vân vân. Nó đã có những cái mầm tan vỡ ngay khi có thân này. Vì vậy cho nên chúng ta ý thức được có nó, mang lấy nó để làm gì? Chẳng lẽ mang lấy nó để rồi chúng ta gìn giữ nó chờ ngày kia rồi nó đã, thì nó rất là vô lý. Cho nên chúng ta mang được nó là chúng ta phải làm cái gì vươn lên để cao thượng hơn nó nữa, thì như vậy mới là có lý của mình. Thì cũng như khi nãy là chúng ta vớ được gốc cây mục là tốt, đến và sẽ phải vớ gốc cây mục rồi cứ đeo mãi chờ tiếp tìm luôn ở giữa biển. Thì như vậy trong nhà Phật quan niệm cái gốc cây mục đó là thân này, còn chúng ta đang tựa vào cái đó, tức là tinh thần chúng ta gá vào thân này là để mong rằng chúng ta vươn lên, chứ chúng ta không phải ở ngang chừng để chờ một ngày nào thân này đã rồi chúng ta phải bị thiệt luôn. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta chỉ quan niệm mang thân này để thụ hưởng những cái dục lạc thế gian như cái phái mà tôi nói hồi nãy thành lạc đó, thì đó là một người thần tạo, cũng như là ở giữa biển mà cứ lo rẽ lời cái gốc cây mà không có mong cho nó tới rẽ, thì rốt cuộc đời mình chỉ là tiếc gì sao có thể. Bây giờ chúng ta phải quan niệm đúng đắn là chúng ta hứa một cái đó để đi tới, và cũng như chúng ta mang sân này rồi để nhân nó mà chúng ta tiến lên, nói theo dân tệ chuyên ngôn và chúng ta được giác ngộ hay là giải thoát. Đó là quan niệm của đạo Phật như vậy. Thì tức là chúng ta phải nhờ nó để mà vươn lên, để khi nhờ nó đó chúng ta không gì khác hơn là không phá hoại nó mà cũng không tin yêu nó, phải không? Nó là mà chỉ làm sao mỗi ngày để đưa chúng ta dần tới bờ. Đó là cái mục tiêu chính yếu. Thì chúng ta nghĩ đạo Phật như thế thì chắc rằng quý vị mà tôi cũng giống như chúng ta. Chỗ đó có lẽ chúng ta cũng đều như vậy. Đó là cái lý tưởng tốt nhất của chúng ta, là phải làm sao vươn lên để chúng ta không cao, không đành lòng để chết trường khi cho thân mình hoài. Thì đó là cái chỗ là thiết yếu. Vì vậy mà khi chúng ta muốn vươn lên đó thì chúng ta phải thấy như thế nào. Nếu mà vướng quả gốc cây khi chúng ta chưa tới bờ là vô lý, không phải là thành đã khi cành vô bờ thì cái gốc cây lúc chúng ta vứa đó là phải nương nó, tuy nhiên biết nó là gốc cây một mà cũng phải nương nó, không vướng quả nó. Để bao giờ tới bờ rồi thì chúng ta không còn vướng tiếp nữa, còn chưa tới bờ thì nó là cái điều cần cho chúng ta dùng. Nhưng mà nếu mà trong khi ở giữa bể cả mà chúng ta không nghĩ tới bờ, chúng ta cứ nghĩ lo cho gốc cây thì đó chúng ta tự xảo. Như vậy là chúng ta tự xảo. Thì các em nghĩ rằng tất cả chúng ta ai đã biết mình tu, nhất là đời trẻ của mình giam trong nhà tu, thì mình phải trong cái lý tưởng vươn lên, phải làm sao nó khác hơn những cái người mà đã không tu. Cái cảnh đã khác rồi, những ngày kia mình cũng như họ, thì cái nghĩa tu mình đã thành vô lý. Vì vậy cho nên là cái cách nhất yếu chúng ta phải vươn lên. Nhưng mà vươn lên bằng cách nào, đó là cái đó mới là cái quan trọng. Biết rằng chúng ta phải vươn lên, nhưng vươn bằng lối nào. Ở đây tôi nói riêng về trong đạo Phật, rồi quý vị tự thấy đó mà góp nhặt cái nào cần. Tự nhiên trong đạo Phật chúng tôi thì cái vươn lên với chúng tôi, chúng tôi không có nặng về con người mà chúng tôi nặng về tâm linh. Bởi vì với cái người tu theo đạo Phật mà nếu mình không nhận ra được, đây là tôi nói nghiêng về đạo Phật mà về thiền, đối với đạo Phật là thiền tông, thì cái vươn lên này là trước tiên phải nhận ra được ngay nơi con người mình có cái gì là vô thường sinh diệt, cái gì là không phải vô thường sinh diệt. Cái điều đó là cái điều then chốt của người tu thiền. Nếu mà chúng ta nhận ra được đây là cái hư giả tạm bợ vô thường, đây là một cái thường còn bất hoại, thì như vậy thì chúng ta phải làm sao trở về được. Thì cái này mà chúng ta trở về được đó là một nguồn an lạc vô biên. Còn nếu không trở về được cái đó là chúng ta phải chìm trong sinh diệt, mà trên trời chuyên môn đạo Phật là vô thường. Thì như vậy muốn trở về cái đó thì tất nhiên tất cả chúng ta đều băn khoăn làm sao biết ngay nơi thân mình, tâm mình, cái nào là sinh diệt, cái nào là chẳng sinh diệt. Nếu bây giờ tất cả chúng ta chắc rằng ai cũng quan niệm rằng các suy nghĩ, cái suy tính khôn dại phải quấy đó là tâm mình đi, phải không? Các ai cũng thấy như vậy. Nhưng mà nếu chấp cái đó là chấp nhận cái đó là tâm mình thì tâm mình Phật, nhất là truyền tâm thấy đó là cái cớ để mà mình đi trong chi, đi trong luân. Bởi vì quý vị thử kiểm điểm lại mình, khi quý vị suy nghĩ thiện án phải quấy thì cái suy nghĩ đó là thật hay là hư? Bình thường chúng ta cho cái đó là thật mình. Nếu mà quý vị xét kỹ là khi mình khởi suy nghĩ đẹp thì tìm lại chúng ta cái suy nghĩ này ở đâu, phát xuất từ chỗ nào, nó ra sao, thì quý vị thấy nó ra sao thì tìm lại nó mất. Mà nếu nó là thật thì nó phải có chứng điểm, có chỗ nào hơi mà tương lai là mất thì là không. Mà nếu nó không thật mà mình chấp nhận nó là mình thì đó là mình đi theo cái chuyện sinh diệt. Vì vậy mà chúng ta có thể là nhiều lắm, lâu rồi chúng ta cứ chấp nhận cái đó là mình. Cho nên là chấp nhận cái giận là mình, cái thương là mình, cái ghét là mình, cái buồn là mình. Mà tất cả giận, thương, ghét, buồn của mình, tất cả cái đó đều là cái sinh diệt. Nó là vô thường. Hiểu biết, đành là nói về thân thì quý vị ai cứ chấp nhận nó vô thường thôi. Dễ hiểu, nhưng mà chính vậy. Chính cái đó đó, chúng ta cứ dùng cái tâm mà sinh diệt vọng tưởng đó, mình cho đó là mình. Rồi lấy cái đó làm cứ điểm để tôi. Cho nên rồi cứ đi trong sinh diệt. Nhưng nhà Phật, nhất là thiệt tâm thì không chấp nhận cái đó. Cho nên tất cả cái lối tu mà quý vị thấy như chúng tôi ngồi thiền, ngồi thiền lặng lẽ thì như vậy để làm gì? Không nghĩa là chúng tôi ngồi như vậy để cái thân này nó khô cái trước ngồi đó, nhưng chúng tôi đã thấy rõ cái suy nghĩ đó là vọng tưởng, cho nên nó không thiệt. Mà đã lâu rồi chúng ta chấp nó là thiệt, nó là mình. Bây giờ chúng ta ngồi lại như vậy để dùng cái tư thế an lành, ngồi yên ổn, tâm mình nó vừa nghĩ thì chạy lên, mình biết cái đó là hư vọng, không chấp nhận nó, không theo nó, không chấp nhận nó, để từ từ mình không lầm nó. Vì lâu nay mình cứ lầm cái đó là mình, cho nên rồi mình cứ theo cái sinh diệt. Bây giờ mình biết rõ nó không phải thật là mình, thì khi biết rõ không phải thật là mình thì mình đừng sao nữa. Mà dân từ chuyên ngôn với nhà Phật gọi là nhận cái đó là mình, nhận vật làm con. Nếu nhận vật làm con, đó là mình đã tự phá hoại cho thật. Cho nên chúng ta biết nó là không phải mình là vọng, cho nên luôn luôn là biết cái đó là vọng, là hư giả. Lặn cái đó xuống thì tự nhiên cái không phải hư giả nó hiện ra. Cái đó là cái đặc biệt mà thường thì có lẽ là quý vị khách ai cũng khao khát muốn thấy cái đó. Có muốn thấy cái đó không? Đó là cái mà ai cũng muốn thấy, nhưng mà muốn thấy nó là nó lạ vậy. Cho nên những cái mà người ta không hiểu về đạo Phật là chỗ đó. Mình tưởng rằng nghe nói là tâm mình nó có cái chơi, có cái vọng, thì biết là cái mà mình suy nghĩ là vọng rồi, mình không muốn theo nó. Bây giờ tự nhiên mình có nghĩ là mình là sao thấy được cái chân đó, thì phải không? Quan niệm ai cũng vậy, chúng ta phải thấy được cái chân đó, nhưng mà càng muốn thấy lại càng không thấy. Muốn cái lạ đó thì chắc là đại đa số quý vị đều thấy cái đó là cái như là cái khó hiểu. Bây giờ tôi ví dụ như quý vị có thể dùng con mắt để thấy tất cả người hoặc ở trước mình, nhưng mà không thể dùng con mắt mà thấy được. Quý vị có thể thấy được không? Như vậy thì khi chúng ta thấy tất cả sự vật mà là chúng ta biết mình chứ không bao giờ chúng ta thấy lại con mắt. Nếu chúng ta thấy lại con mắt là chúng ta đã mất con mắt rồi, hoặc là thấy con mắt của kẻ khác rồi, đúng phải không? Đó, đứng cái chỗ đó mà. Ở trong nhà Phật đó là khi mà chúng ta nghĩ tìm lại cái chân như hay là cái chân tâm thì lúc đó chúng ta đã mất đi, mất hẳn. Như vậy cho nên ở đây chúng tôi nói cái tu thiền này không tìm lại chân tâm mà chỉ không theo vọng. Cái vọng tưởng điên đảo của mình không theo, nó từ từ chìm lại. Khi nó lặng hết thì cái chân nó chứ còn không bao giờ mình đi tìm cái chân. Đó là cái lạ của tâm nhà thiền. Vì vậy mà chúng tôi tu là tốt, ngồi lặng lẽ, chúng tôi không tìm kiếm cái gì mà chỉ biết là cái suy nghĩ hơn thiệt phải đấy là hư giả, chúng tôi không theo. Và chính cái không theo đó rồi cái lặng lẽ chân thật nó thiệt. Đó là một cái điều mà có thể là trong cái đời tu của chúng tôi. Mà nếu khi nào cái điều này thì chắc là mới nói với gì khó tin. Nếu khi nào quý vị lặng lẽ rồi thì chừng đó quý vị mới thấy được không? Rồi chừng đó mới biết rằng mình phải làm cái gì, kiếm là cái gì, mà nó còn có cái gì nữa. Còn ngoài cái gì mình còn có cái gì nữa, mà chính cái đó mình đừng tìm thấy nó, đừng mong thấy nó. Mà khi hết cái này thì tự nhiên đang hiểu. Đó là cái chủ yếu của chúng tôi. Nhưng mà có thể chúng tôi nói là
nuôi chúng ta bây giờ nếu có cái đó một phần chút nhỏ thôi để mà có đủ niềm tin thì có thể dùng một chút phương tiện cũng có thể cứu được. Mà thấy được đó thì cũng không có đủ niềm tin, chứ bảo rằng cứ ngồi lăn lãi như vậy rồi đã thấy nó ở ngày mai thì nhiều người cũng muốn đó. Ngồi hoài sao nó không lăn lãi bởi hành ngồi hoài nó cứ tao đập nó cứ chặn mãi, cho nên rồi mình tự cảm thấy là muốn như vậy. Cho nên ở trong nhà tù làm sao cho mình nhận ra được cái đó, như tâm mình chưa lặng, cái đó là cái thứ yếu. Tuy nhiên tâm mình chưa lặng cũng như tâm khi mà đi sao động đó mà mình thấy có cái thành phần mình thấy được như vậy đó, thì mình mới an ổn để cảm nhận cái đó. Chứ còn nếu mà mình cứ bảo là thôi cứ dứt hết thôi cái vọng nó đi rồi ngày mai nó sẽ hiện lên, cũng như vậy thì cũng được. Cho nên là vẫn có hai lối tu thiền, một lối tu thiền thì không cần thấy cái kia mà chỉ cần dứt hết cái vọng đó rồi một ngày mai thấy nó. Còn một lối tu là ngay trong bây giờ phải thấy nó, mà đó là cái lối thiền của thiền tông Phật giáo gọi là hướng tâm ra trong thiền tông bình thường á. Nếu mà nếu mà không thấy được cái đó thì không phải thành Phật, mà chỉ tánh, tức là thấy được mình thật đấy, mà dân tộc chuyên môn thì gọi là bản lai diện mục, tức là cái mặt thật của mình chưa nay cái gì lạ, nghĩa là mình đang sống với cái mặt hư giả. Mặt hư giả tức là cái mặt suy nghĩ tính toán, cái đó là cái hư giả. Ngoài cái đó hay là bên cạnh cái đó nó có một cái thật mà mình bỏ quên. Như vậy cho nên mình lắng lại, người ta nghĩ có lẽ mình quý vị khi mà mình ngồi hoặc mình niệm chú gì đó, cái đó cũng là một số lắm. Mình lắng lại những cái gì mà đương trả thì giờ đó mình lặng xuống lại cũng được, sẽ để một ngày cái kia mà được. Rồi phát hiện ra đó thì trong nhà Phật dùng rất nhiều cái từ nói không hết. Có chỗ nói à, cái đó là cái chân tâm, cái đó là Phật tánh, cái đó là chân như, hay là cái đó là nước vàng, là bồ đề, đủ hết rất là nhiều. Nhưng mà chủ yếu là cái cảm nó không có gì được đó, nó lắng lại. Cho nên nếu khi tu mà nếu mà mình không có nhận ra cái đó thì mình ngồi hoài mà thấy tâm mình không có lắng trước, không lắng trước mà lâu ngày thì cháy, mà sáng rồi sợ thì buồn, mình khổ quá, ngồi cao chân tê chân, nghĩa là nhiều cái khổ lắm. Nghe có nhiều người nói ngồi là tới, ví dụ như chúng tôi ngồi một giờ, rồi nếu mà khi nào thêm 5 phút hoặc 10 phút thì 5-10 phút sau là 5-10 phút thành phạt, rất là đau khổ. Mà nếu cái đau khổ như vậy mà cứ tâm đau khổ này hoài mà không tìm được cái vui thì lâu ngày thì khối chứ, thì khối chứ đó là tại chưa tìm được cái vui. Mà nếu mà mình bảo bao giờ nó hết trơn những cái vọng tưởng đó rồi mới thấy được cái kia thì lâu quá, mà không biết bao giờ, thấy tụi xa quá, rồi lâu có nhiều người ngán, ngán rồi cũng khối luôn. Như vậy cho nên cái lối tu ở đây thì chúng tôi nói là biết phải nhận ra cái đó. Tuy nhiên mình chưa có hết được những cái vọng tưởng, mà mình nhận ra được cái đó rồi thì trong khi còn vọng tưởng mà mình đã biết chắc, mình đã thấy rõ nữa, cho nên không có khối khí. Như vậy mà trong khi tu nó vui, đó là cái nguồn an lạc nhất. Đó là khi tu thiên nhiên vọng tưởng mình còn, đường mình đi chưa tới, mà biết rằng trong khi mình đi chưa tới đó mà cái mình muốn nó hiện có, mình nhận ra nó, mình thấy được nó, thì lúc đó cái tu nó vui. Do đó cho nên chúng tôi nói rằng cái sự vui mà hiện giờ chúng tôi tu là nhờ nhận ra được cái đó. Mà nhận ra cái đó thì cái duyên thì tu được an ổn. Bây giờ quý vị muốn thấy cái đó không? Cái chỗ đó bởi vì trong cái danh từ trong trong nhà Phật thường nói là kiến tánh, thấy được tánh, rồi mình chỉ quan niệm cái thấy là thấy được tánh. Cho nên nhiều khi mình cứ muốn thấy vào cái chỗ không thấy, nó không phải thấy, nhưng mà cái thấy đó đối với người Phật là một cái nhận được, tức là biết do cái trí nhận ra được cái đó, nhận quả biết cái đó là cái có, thì cái đó chứ không phải là con mắt mình thấy. Cho nên nhiều khi nó tướng cho thấy là tiền hoặc không thấy, bởi vì cái đó nó không có hình tướng. Ví dụ tất cả cái mình thấy được đều là cái hình tướng,
Mà cái hình thứ lớn là cái gì? Là cái hình giả. Tất cả cái hình thứ là nhân gian đều là cái gì? Bây giờ mình muốn thấy cái đó, mà cái đó là cái không phải cái gì. Còn mình muốn thấy nó bằng mắt sẽ bao giờ thấy được. Nếu cái gì thấy được đều là cái gì. Như vậy cho nên cái chữ kiến đó mình đừng lòng là thấy, mà phải là trí tuệ nhận được. Cái đó là cái khó của những danh từ chuyên môn. Bây giờ tôi đưa những cái ví dụ nhỏ nhỏ thể tâm cái ngày diễn kinh Lăng Nghiêm với Đức Phật để cho quý vị thử là có thể nhận ra cái cơ nó hay không. Ví dụ như bây giờ chúng ta đưa ta lên và tôi hỏi quý vị, hỏi hiện giờ quý vị thấy không? Thấy cái gì? Và hỏi quý vị giờ có thấy không? Đó là cái quý vị đã đi trong linh hồn. Cái đó là chính cái đó. Tại sao vậy? Tại sao tôi dám nói cái đó là phải đi trong cái linh hồn như vậy? Và chúng ta là bởi vì tôi đưa tay lên thì cái tay tôi nó có, tôi để xuống thì cái tay tôi nó không cái chỗ này. Nhưng mà quý vị không thấy làm sao biết cái tay tôi có? Phải không? Như vậy cái tay tôi nó có đưa lên và không đưa lên, chúng ta thấy gì lúc nào cũng thấy. Thấy có tay và thấy không có tay. Phải không? Nhưng mà có tay gọi là thấy, còn không có tay gọi là không thấy. Như vậy mình phủ nhận cái thứ. Phải không? Như lệ thuộc ngoại cảnh rồi. Thì phải không? Rõ ràng chúng ta lệ thuộc ngoại cảnh. Bởi lệ thuộc ngoại cảnh là có cái gì? Mà mình lệ thuộc cái hết thì tự nhiên mình đi ra. Đó là một cái rất là thành tựu mà chúng ta làm rất nhiều. Đó, như vậy mà quý vị thấy cái thấy của mình có vật biết hay là không vật biết cũng được hết. Nhìn lên không chúng ta thấy thấy, nhìn ở chỗ cây cối chúng ta thấy cây cối, mà mình đã thấy cây cối gọi là thấy, thấy thấy gọi là không thấy. Như vậy thôi, đó là mình đã phủ nhận cái nơi mình có một cái mình còn mình chưa. Đó. Và ví dụ như bây giờ khi chúng ta giảng, chúng ta nói thì quý vị gọi là có, phải không? Nếu khi chúng ta không nói thì quý vị gọi là nhưng là không phải. Khi tôi giảng tôi nói là quý vị có nghe tiếng, khi tôi không giảng tôi nói là quý vị nghe không biết, chứ phải không? Chứ đâu phải là không nghe. Nhưng mình nói kỹ chứ thật, nếu không nghe là sao biết chúng ta không biết? Thì như vậy rõ ràng là chúng ta làm nữa. Như vậy là chúng ta làm nữa. Ngay là chúng ta chấp nhận khi vật bên ngoài không? Cái nhà vật dụng như tôi chuyên môn. Cái thấy lệ thuộc là tắc, hay nghe lệ thuộc là tiếng là hình. Thành như vậy, tất cả là chúng ta có một cái không phải mất chút nào hết, mà chúng ta nghe lệ thuộc. Không ngoại cảnh có, chúng ta gọi là mình có. Ngoại cảnh không, chúng ta gọi là mình không. Đó là cái lòng. Thì vậy không? Bây giờ quý vị thấy cái thấy đó, rồi tôi nhắm mắt lại cũng thấy. Thấy không? Bây giờ quý vị thử nhắm mắt lại cho thấy không? Thấy cái gì? Thấy không? Nhắm mắt lại thấy có. Thấy không? Mở mắt ra thì thấy có. Đúng là thấy. Chứ chúng ta không nói. Mà mình lại làm. Ví dụ tối mình vô nhà tối, rồi nó không thấy gì hết. Khi thật thì thấy có. Còn khi có đèn thì thấy có. Không phải. Còn nếu mà khi mình vào nhà tối nó không thấy, thì mở đèn lên thì gặp cái gì thấy. Thì nếu mà khi vào nhà tối không thấy, thì mở đèn lên thì cái đèn nó thấy chứ đâu phải mình thấy. Nhưng mà mình lúc nào cũng có thấy đó. Vì tối thì thấy tối, tối thì thấy tối. Phải không? Nhưng mà mình ghen nữa. Giờ thành ra mình bị lừa. Rồi mình cứ lệ thuộc nó cho nên rồi mình mất mình. Mất mình. Thì quý vị thấy, giờ quý vị nhớ là cái mà hằng nghe, hằng thấy ở đó của con người, nó bây giờ khiến người ta đã có những gì tâm lý học để nói rằng, khi mình nổi mà cái truyền thức mình cũng phải làm gì, cái đó cũng mất, thì phải không? Thì như vậy, nó là nơi mình có một cái hằng thật, mà tại vì mình không nhận cái mất. Mà tại sao mình không nhận nó? Mà tại vì tại sao cái giận đó? Cái suy nghĩ đó, mà cái suy nghĩ là bây giờ quý vị thấy, có người nào suy nghĩ cái gì mà ngoài có cái sắc, tức sắc là hình tướng, thân là tướng tâm, hương là mùi vị, vị tức là những cái thức vị, tức là những cái va chạm,
pháp, tức là những cái hình bóng mà còn như là thì hỏi những gì nghĩ có cái nào nghĩ cái nghĩ nào mà có cái đó bây giờ những gì nghĩ cái gì là bình biến mình biết bình biến ăn thanh bình biến vừa vậy bình biến tất cả cái đó thì những gì thử nghĩ về cái đó cái thank you.